This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những tin tức mà người Việt chúng ta vào đây xem cũng rất là đông. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi. Cũng vẫn thường lệ với mình những bản tin liên quan đến cái Covid-19 trong cái vụ xử những cái quan chức của Cộng sản Việt Nam mà Hoàng Tính cho đó là những cái con phải loại những con mà những con cền cền ăn trên xác của nạn nhân Việt Nam của chúng ta trong cái mùa đại dịch Covid-19 mà không biết nói như thế nào, thưa quý vị, trong cái cách hành xử, trong cái cách điều hành trong cái lúc đại dịch như vậy. Vụ Việt Á Nguyễn Thanh Long 18 năm tù, Chu Ngọc Anh 3 năm, đó là một cái tựa để Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái vụ án trò hề. Đối với Hoàng Tính đó là một vụ án trò hề, thôi làm hề thôi, đó là màu thôi thưa quý vị. Trong vụ án Việt Á, bị cáo Nguyễn Thanh Long, ông này giữ chức là cựu Bộ trưởng Y tế của Cộng sản Việt Nam, là quan chức cao cấp nhất, bị kết án 18 năm tù với cáo buộc là nhận hối lộ đến 2.2 triệu Mỹ Kim, 2 triệu 2 Mỹ Kim, thưa quý vị. Theo tường thuật của báo VN Express hôm 12 tháng Giêng thì ngoài cái án tù thì bị cáo Long còn bị phạt bổ sung 100 triệu đồng hồ tương đương 1.082 Mỹ Kim, dù bị cáo này trước đó đã nộp tiền khắc phục hậu quả đó là 2.2 triệu đó. Trong cái vụ này thì bị cáo Nguyễn Huỳnh là thư ký của bị cáo Long khi còn đương chức thì bị kết án 9 năm tù vì kết nối vụ nhận hối lộ giữa sếp và bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc của công ty Việt Á. Bị cáo Việt thì nhận thêm 29 năm tù dự trước đó đã bị kết án là 25 năm tù trong một cái phiên tòa khác hồi cuối năm ngoái. Theo luật của Việt Nam, tổng mức án mà bị cáo Việt phải chấp hành là tối đa 30 năm tù trong cái vụ Việt Á nha, thưa quý vị. Đó. Đáng lưu ý, đó là hầu hết các bị cáo còn lại trong cái vụ án nêu trên đều được tòa cho một cái bản án nhẹ hều từ 5 năm tù trở xuống thôi. Bị cáo Chu Ngọc Anh giữ chức cựu Bộ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng sản Việt Nam, cựu Chủ tịch của thành phố Hà Nội, bị kết án 3 năm tù thôi, dù nhận hối lộ là 200.000 Mỹ Kim. Bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư của Hải Dương, lãnh án 5 năm tù, trong khi mà nhận hối lộ là 150.000 Mỹ Kim và 600 triệu đồng hồ tương đương 25.188 Mỹ Kim trong vụ Việt Á thì chỉ nhận có 5 năm tù, thưa quý vị. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục, nhận 30 tháng tù. Nữ bị cáo này được cho là cái người nhà của ông Nguyễn Xuân Phúc, là ông cựu chủ tịch nước, cho nên mới đủ uy lực mời ông Nguyễn Thanh Long dự cái sự kiện của Việt Á. Đồng phạm của bị cáo Thủy đó là Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc của công ty SNB Holding, nhận 30 tháng tù, nhưng mà tù treo. Riêng bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, được tòa tuyên là miễn trách nhiệm hình sự là do có nhân thân tốt, công dân ưu tú, không hưởng lợi. Như vậy là chính tính ra là ông bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC của Bình Dương này còn có một cái nhân thân tốt, một công dân ưu tú không hưởng lợi hơn là cái bị cáo Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư của Hải Dương, hay hoặc là bị cáo Chu Ngọc Anh là cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, hoặc là những cái người khác nữa, phải không thưa quý vị? Theo VN Express, phán quyết nêu trên đã được tuyên sau khi một hội đồng xét xử đã xét kỹ công và tội của các bị cáo rồi. Đó. Còn theo như tờ báo Dân Việt thì tòa kết luận cái hành vi phạm tội của các bị cáo đó là nghiêm trọng, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn kinh tế, đó làm giảm đi danh dự của các cơ quan liên quan, gây bất bình trong nhân dân, đó thể hiện một sự suy thoái, băng hoại đạo đức của một số cái cán bộ. Do vậy mà tòa mới quyết định phạt nghiêm đối với cái nhóm mà đi ngược lại cái lợi ích của nhân dân nhưng mà khoan hồng với cái nhóm phạm tội, bởi vì cái áp lực chống dịch cũng như là được cho là không có vụ lợi hoặc là ít vụ lợi, thưa quý vị. Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất là nghiêm trọng lắm thưa quý vị. Đó, làm giảm cái danh dự của cơ quan liên quan, bất bình, cái bất bình trong nhân dân mà chỉ có tổng cộng hết trơn hết trọi là chỉ có khoảng 64 năm tù giam đối với Phan Quốc Việt thôi, thưa quý vị. Đó, thưa quý vị, mình không biết mình phải nói sao trong cái vấn đề này nữa, mình thấy nó là một cái bản án hài hước cho tất cả những cái người mà bị kêu án, họ làm rùm beng lên trong cái vụ này để cho xong xuôi, sau đó là từ từ chìm xuồng luôn, phải không thưa quý vị? Chờ xem sắp tới chúng ta sẽ thấy những cái biến động gì trong cái vụ án Việt Á, vụ án của giải quyết trong cái dịch Covid-19, mà thật có lẽ là trên thế giới chỉ có Việt Nam mới xử vụ như vậy thôi. Ăn quá thưa quý vị, phải không? Chờ chực người ta để mà bòn mót, để mà không biết nói như thế nào cái tình cảnh lúc đó của Hoàng Tính. Một cái tâm tư Hoàng Tính dành cho cái đất nước Việt Nam trong cái mùa đại dịch buồn lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái cách hành xử của cấp chính quyền đã giết hết bao nhiêu người dân lành thưa quý vị. Chờ xem những cái ngày tới chúng ta sẽ có những cái tin tức gì nữa. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay để nói cho quý vị nghe về có một sự rùm lum xùm, một cái sự rùm beng trong cái tôn giáo, nhưng là Phật giáo của chúng ta trong nước, như quý vị thấy chùa Ba Vàng Trigon thưa quý vị. Sợi tóc Phật thì nó tín hữu Phật giáo ở phía trên cũng đến rất là đông để mà chiêm bái này, rồi sau đó người ta là rùm beng cái sợi tóc này, nó cũng giống như là cái cọng cỏ mà thôi đó, bla 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 bla, chúng ta cũng chưa biết như thế nào cho nó rõ ràng hơn nữa, nhưng mà họ muốn tránh xa, họ muốn lặng yên đi cái vấn đề này đó, chỉ phạt nhẹ cái ông mà được gọi là Thích Trúc Thái Minh đối với đức tính, thì ông này không phải làm thầy thưa quý vị ha, ông Thái Minh đó thôi thưa quý vị ha. Một cái ông thầy khác, một ông sư khác sau cái vụ trai gái phá giới thì cái sư trụ trì của chùa ở Đồng Nai được cho hoàn tục thưa quý vị. 4 ngày sau khi mà bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Từ Đức ở tỉnh Đồng Nai do lộ cái video clip trai gái, nhà sư Thích Nhuận Nghi vừa trả áo nhà sư và được cho hoàn tục. Lại thưa quý vị ha. Cái chuyện này cũng rùm beng lắm, rùm beng lắm thưa quý vị. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 12 tháng Giêng, tại phiên họp bất thường của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo của Cộng sản Việt Nam của tỉnh Đồng Nai về cái vụ việc nhà sư Thích Nhuận Nghi có một cái thái độ tự nguyện sám hối về những cái hành vi làm phương hại đến đoàn thể của người xuất gia, ảnh hưởng đến giáo hội, nhận lỗi lầm và tự nguyện hoàn trả pháp phục, tức là áo nhà sư, và xin hoàn tục đi ra ngoài luôn, không có làm thầy tu nữa. Sau cái nghi thức nêu trên thì nhà sư này sẽ về lại tên tục, đó là tên Lê Trung Hai, hay Hải gì không biết, đây không thể giấu. Tuy vậy, theo quy trình xử lý kỷ luật chư tăng thì còn thêm cái bước giáo hội tỉnh Đồng Nai trình lên Trung ương Giáo hội Phật giáo của Cộng sản Việt Nam để mà xin ý kiến xóa cái tư cách thành viên đối với cái ông Thích Nhuận Nghi tên tục là Lê Trung Hai này. Bản tin cũng cho hay là hành vi trai gái của nhà sư này với một người phụ nữ trong đoạn video clip cắt từ camera an ninh bị rò rỉ trên mạng xã hội bị kết luận là thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học của một tu sĩ. Ngoài cái vụ này thì nhà sư Thích Thuận Nghi còn bị cáo buộc là để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tự viện, gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội các cấp và tự viện. Cùng với cái việc rời khỏi chùa từ Đức thì nhà sư nêu trên còn phải gánh chịu thiệt hại về kinh tế, đó là bàn giao tài sản gồm sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như các giấy tờ con dấu liên quan đến chùa. Khoản tiền mặt là 6 tỷ đồng hồ, tương đương 244.948 Mỹ Kim, được cho là các Phật tử cúng dường mà có. Trước sự việc nêu trên thì gần như là mỗi năm tại Việt Nam đều có sư trụ trì của các chùa bị kỷ luật, khai trừ khỏi tăng đoàn do có hành vi vi phạm pháp luật hay hoặc là khiến cho công luận bất bình trong cái việc họ làm. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ hôm cuối tháng 3 năm ngoái cho hay là nhà sư Thích Bản Tịnh, 41 tuổi, trụ trì chùa Cô Sơn ở huyện Tiên Lãnh, thành phố Hải Phòng, cũng bị khai trừ khỏi tăng đoàn do gì thưa quý vị? Tàn trữ ma túy. Sau khi bị công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bắt quả tang về cái hành vi tàn trữ chất ma túy, thì ông Thích Bản Tịnh này, tên tục là Nguyễn Thành Đức, bị kết luận vi phạm giới luật Phật chế và pháp luật nhà nước và làm ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Quý vị thẳng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Một ông Trung Cộng cầm đầu một đường dây cho vay với lãi suất 500% tại Việt Nam. Nhà thưa quý vị, nghi can có tên là Wang Yun Tao, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cùng 192 người khác bị công an của thành phố Đà Nẵng bắt tại Hồ Chí Minh cũng như là ở tỉnh Bình Dương với cáo buộc là cho vay nặng lãi qua app, tức là ứng dụng, với lãi suất lên đến 500% mỗi năm. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 13 tháng Giêng, thì từ hồi trung tuần tháng 11 năm ngoái, một số người dân Đà Nẵng báo công an về cái chuyện họ bị ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, khủng bố tinh thần sau khi vay tiền qua các app trên điện thoại di động. Kết quả điều tra sơ bộ cho hay đây là một cái đường dây có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương tại Việt Nam. Trong vụ đột kích bắt 193 nghi can gồm có người Trung Quốc, người Việt Nam, thì công an tịch thu 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, cũng như là phong tỏa hàng chục tỷ đồng, tức là tương đương hàng trăm ngàn Mỹ Kim trong các tài khoản ngân hàng của các nghi can. Công an cũng đã cáo buộc nghi can Wang Yun Tao đã cùng một số những đồng phạm người Trung Quốc thuê người lập hàng chục công ty làm bình phong để cho vay nặng lãi tại Việt Nam. Trước vụ này thì các báo Việt Nam liên tiếp ghi nhận các vụ người Trung Quốc cầm đầu đường dây phạm pháp tại Việt Nam. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 5 tháng Giêng vừa qua, thì ông Lưu Đức Hoa Liêu Di Hô, 57 tuổi, ở thành phố Hải Phòng, và 4 người Việt Nam bị khởi tố với cáo buộc là bán trái phép đất hiếm sang bên Trung Quốc. 5 bị can nêu trên liên quan đến cái vụ án khai thác tiêu thụ trái phép cái quặng đất hiếm tại tập đoàn Thái Dương, là đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái. Trước khi mà cái lệnh khởi tố được Viện Kiểm sát tối cao phê chuẩn, thì bị cáo Lưu Đức Hoa đã nhanh chân chạy về Trung Quốc và hiện đang bị Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã, không biết bắt được không. Trong 4 bị can người Việt thì 3 người bị bắt với cáo buộc là giúp sức cho ông Lưu Đức Hoa này xuất cảng cái đất hiếm sang bên Trung Quốc, gồm có Trần Đức, Trần Như Hoàng, nhân viên của công ty Dương Liễu Logistics, cũng như là Vũ Thị Tuyết, lao động tự do. Người còn lại là ông Nguyễn Thanh Đoàn, giám đốc công ty thương binh Trường Sơn tại ngoại, được tại ngoại chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú thôi, và kết quả điều tra cáo buộc cho các bị cáo này đó là hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, cũng như là làm thủ tục hải quan gian dối để mà xuất cảng trái phép trái pháp luật sang bên Trung Cộng cái lượng đất hiếm trị giá hơn 3 tỷ 8 đồng hồ, tương đương 320.065 Mỹ Kim. Trong một cái vụ khác thì theo tờ Tuổi Trẻ trong nước cho hay vào hồi cuối năm hôm 30 tháng 12 của năm 2023 thì nghi can có quốc tịch Trung Quốc, năm nay 48 tuổi, tên là Zhang Li, bị bắt với cáo buộc làm chủ nhà hàng karaoke Fortune ở quận 5 Sài Gòn, đã điều hành đội nữ tiếp viên bán dâm lên đến 200 người. Cùng bị bắt với nghi can Zhang Li này là 6 cái thuộc người Việt của ông này đó, thưa quý vị. Wow, dữ hả thưa quý vị ha. Đó là những cái gì mà những cái người Trung Cộng họ qua bên Việt Nam họ hoạt hành hiện tại mà như quý vị đã nghe. quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo cũng liên quan đến hai chữ Việt Kiều. Thưa quý vị, giả làm Việt Kiều để lừa tiền phụ nữ, một ông ở Nghệ An bị bắt. Thưa quý vị, nghi can có tên là Trương Văn Quế, 40 tuổi, ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, vừa bị bắt với cáo buộc giả làm Việt Kiều để lừa tiền những phụ nữ đơn thân đang thiếu thốn tình cảm. Thì thưa tức quý vị, theo như tờ báo Người Lao Động hôm 13 tháng Giêng, khi mà bị bắt thì nghi can Quế khai do nợ nần và không có tiền tiêu xài thì ông này đóng giả làm Việt Kiều để làm quen những người phụ nữ đã ly hôn, thiếu thốn tình cảm để mà moi tiền. Nghi can Quế đã dùng sim rác tạo những cái danh khoản ảo trên Facebook, Zalo rồi tham gia các hội nhóm phụ nữ đơn thân để mà kết bạn. Và để tạo lòng tin cho các nạn nhân thì nghi can Quế tự giới thiệu mình là Việt Kiều về Việt Nam, có nhiều tiền và hứa hẹn mua nhà, chung cư nếu mà tìm được ý trung nhân. Sau khi mà được các nạn nhân tin tưởng thì nghi can Quế mới hỏi mượn tiền của họ với lý do là trả phí chuyển tiền để mà chuyển ngoại tệ về Việt Nam. Sau khi nhận được tiền thì nghi can mới bèn chiếm đoạt, chặn liên lạc và bỏ trốn. Công an thành phố Vinh xác nhận một trong các nạn nhân của nghi can Quế là bà NTTM, 47 tuổi, ở địa phương này, bị lừa 12 triệu đồng hồ, tương đương chỉ có 490 đô thôi. Thì hiện thì công an đang mở rộng điều tra, kêu gọi các nạn nhân của nghi can Trương Văn Quế trình báo về cái hành vi lừa đảo của ông này. Bản tin còn cho biết thêm là nghi can Quế từng có 6 tiền án về cái tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàn trữ trái phép chất ma túy. Trong một vụ lừa đảo tương tự xảy ra vào hồi trung tuần tháng 9 của năm ngoái, và cũng theo như tờ báo Người Lao Động thì bị can có tên là Đào Thị Mộng Thường, 49 tuổi, ở huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp, bị bắt và bị khởi tố vì giả làm Việt Kiều Canada để mà đi lừa đảo những người đàn ông giàu có. Công an tỉnh Nghệ An cũng cáo buộc nữ nghi can này dùng hình ảnh hot girl 29 tuổi đưa lên trên mạng xã hội để mà làm quen, để mà lừa tình một ông ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chiếm đoạt gần nửa triệu Mỹ Kim. Hồi tháng 8 cùng năm thì bà Mộng Thường này tạo danh khoản Facebook là Đào Ngọc Minh, tự giới thiệu mình là Việt Kiều Canada 29 tuổi, còn độc thân, thường xuyên đi về Việt Nam và Canada do có cha mẹ là Việt Kiều, hiện lập doanh nghiệp về vận tải tàu biển, đang sinh sống ở Canada. Và sau đó thì bà thường kết bạn làm quen, nhắn tin với một ông không được nêu tên ở thành phố Vinh. Trong lúc mà nói chuyện thì nhận thấy người tình có nhiều tiền, cho nên nữ Việt Kiều Canada mới nảy sinh một ý định là chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng hình thức lừa tình qua mạng xã hội. Và để tạo thêm một cái sự tin tưởng thì bà thường còn tạo thêm nhiều trang mạng xã hội đóng vai là người thân của Đào Ngọc Minh, sau đó thì nói chuyện trao đổi với nạn nhân để ông này tin tưởng nhân vật này là có thật. Và khi mà thấy con mồi này có tình cảm với nhân vật Đào Ngọc Minh mà mình dựng lên và yêu cầu tiến xa hơn, thì bà thường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật về Đào Ngọc Minh cần vay tiền gấp để lo việc mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân. Sau khi mà nghe những cái lời kể khổ nêu trên thì người đàn ông nhiều lần đã chuyển tổng cộng hơn 12 tỷ đồng hồ, tương đương 492.000 Mỹ Kim cho bà Thường. Tuy nhiên sau đó thì nạn nhân không thể liên lạc được với người yêu Việt Kiều, cho nên mới trình báo công an và mới có cái bản tin này, thưa quý vị. Một bản tin cuối cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự để nói về ông Nguyễn Phú Trọng. Công an của tỉnh Vĩnh Phúc đã bác bỏ tin Nguyễn Phú Trọng qua đời. Thưa quý vị, trong lúc mà các báo cũng như là Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục giữ im lặng về các tin đồn về bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Cộng sản Việt Nam, thì trang Facebook của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đột nhiên lên tiếng bác bỏ. Bài đăng vào chiều 13 tháng Giêng trên Facebook của Công an tỉnh Vĩnh Phúc có dấu tích xanh, xác nhận của Facebook viết: mạng xã hội TikTok, các trang báo phản động đang xuất hiện các thông tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt đi chữa bệnh. Đây là các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, quý bạn đọc và nhân dân lưu ý. Đó là trên Facebook của Công an tỉnh Vĩnh Phúc có ra cái thông báo như vậy. Không rõ tại sao công an của tỉnh Vĩnh Phúc lại đưa ra bác bỏ cái tin đồn thay cho Bộ Ngoại giao hoặc là Bộ Thông tin Tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam cũng như là cái Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong một diễn biến khác thì một số những cái bài đăng cập nhật tình trạng bệnh tình của ông Trọng ở trên Facebook Hoàng Dũng được ghi nhận là bị chặn truy cập ở Việt Nam. Ông Hoàng Dũng dựa vào một cái nguồn tin khả tín của mình khi viết đã nói rằng là cáo phó ngắn gọn trên trang cá nhân Nguyễn Phú Trọng 14 tháng 4 năm 1944, 11 tháng Giêng năm 2024. Trong khi đó thì luật sư Võ An Đôn hiện đang tị nạn ở Hoa Kỳ viết trên trang cá nhân tin tức nội bộ của Đảng Cộng sản cho hay là ông Nguyễn Phú Trọng chết ngày 12 tháng Giêng để tránh xáo trộn nội bộ và gây hoang mang dư luận nhân dân. Đảng Cộng sản đã quyết định giữ kín thông tin này chờ đến khi mà chọn được người kế nhiệm thì công bố cho dân biết luôn, tiện thể luôn. Luật sư Đôn cũng viết thêm là hơn 70 năm cai trị Đảng Cộng sản thì toàn dân Việt Nam chịu muôn vàn những cái đắng cay khổ cực vì sự cai trị tàn độc của cái chế độ Cộng sản, và đây là một cái cơ hội để người dân cả nước có thể thay đổi vận mệnh của chính mình cũng như là của đất nước. Liên quan đến tình trạng của ông Trọng thì trên cái hãng tin Bloomberg quốc tế hôm 12 tháng Giêng đã đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhập viện sau khi mà lâm bệnh. Cái bản tin đã dẫn nguồn nhiều quan chức hiểu biết về cái vấn đề này cho hay là ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện sau khi mà bị ốm và Ban Chấp hành Trung ương đã phải hủy cuộc họp lần này. Ông Trọng, 79 tuổi, được ghi nhận là đã phải vào bệnh viện vào hồi đầu tuần này vì một căn bệnh chưa rõ, theo hai quan chức ẩn danh tiết lộ như vậy. Và Bầu Nguyệt Giao, Việt Nam cũng đã không hồi đáp email yêu cầu bình luận của cái hãng tin Bloomberg. Đã cho biết ông Joko Widodo, tổng thống của Indonesia trong chuyến thăm Việt Nam đến ngày 13 tháng Giêng đã gặp các quan chức hàng đầu khác nhưng mà không có cái lịch gặp ông Trọng theo cái lịch trình do Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp. Tình trạng sức khỏe suy yếu của ông Trọng đã là một cái chủ đề được đồn đoán trong nhiều năm và chính ông cũng đã đề cập đến cái vấn đề này. Ông tỏ ra miễn cưỡng về cái chuyện đảm nhận chức vụ cao nhất khi mà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2021 khi nói rằng mình muốn nghỉ hưu bởi vì tôi đã già và sức khỏe không có tốt nữa. Ông Trọng thêm một lần nữa tỏ ra lo ngại về cái việc kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch nước vào năm 2018 với lý do tuổi già đáng lo ngại và sức khỏe suy yếu trong cái bài phát biểu tại Quốc hội vào cái lúc đó. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.